Kiến thức nhà nông. Kiến thức nhà nông. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, trong chuỗi giá trị nông nghiệp, thu hoạch chỉ mới là điểm khởi đầu. Giá trị thực của nông sản không chỉ nằm ở sản lượng mà còn được quyết định bởi cách bảo quản sau thu hoạch. Đây cũng là khâu lâu nay vẫn được xem là điểm nghẽn của sản xuất nông nghiệp, nhất là với những địa phương có lợi thế lớn về nông sản hàng hóa như Gia Lai. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ cung cấp những kinh nghiệm bảo quản nông sản sau thu hoạch. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Những năm gần đây, xuất khẩu nông sản đã mang về cho Gia Lai hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế địa phương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phần lớn nông sản vẫn chủ yếu xuất khẩu ở dạng thô hoặc mới qua sơ chế. Thời gian bảo quản ngắn, phụ thuộc nhiều vào thị trường gần. Điều này khiến nông sản dễ rơi vào thế bị động, chịu rủi ro lớn về giá cả, logistics và khả năng cạnh tranh. Chanh dây là một ví dụ điển hình. Đây được xác định là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Gia Lai, với diện tích hiện nay gần 5.000 hectare, lớn nhất cả nước, và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp, thời gian chăm sóc ngắn, đầu ra khá ổn định, chanh dây đang trở thành lựa chọn đầu tư của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Thực tế, sản phẩm chanh dây của Gia Lai đã có mặt tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước châu Âu, New Zealand, Mỹ. Tuy nhiên, trong khi các sản phẩm đã qua chế biến như dịch chanh dây đông lạnh có thể bảo quản dài ngày, thuận tiện cho vận chuyển đường biển, thì chanh dây tươi lại gặp nhiều rào cản. Thời gian bảo quản sau thu hoạch chỉ khoảng 10 đến 15 ngày, khiến sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường gần. Với những thị trường xa như châu Âu hay châu Mỹ, việc vận chuyển bằng đường hàng không với chi phí cao khiến khả năng cạnh tranh bị hạn chế đáng kể. Ông Nguyễn Huỳnh Phú Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Cây Ăn Trái Tây Nguyên cho biết.
Chúng tôi mời được các thầy từ trường Đại học Nông Lâm Huế để cùng với địa phương, cùng với hợp tác xã để nghiên cứu cái đề tài làm sao để kéo dài cái thời gian bảo quản quả chanh dây, để đảm bảo cái việc là chanh dây đi bằng đường biển và nó sẽ có một cái lợi thế nhất định khi mà cạnh tranh với thị trường châu Âu. Kéo dài cái thời gian bảo quản quả chanh dây đó là giải quyết bài toán logistics cho cái chanh dây của Gia Lai.
Từ câu chuyện của chanh dây, có thể thấy rõ một thực tế. Nếu không làm chủ được khâu bảo quản sau thu hoạch, nông sản dù có sản lượng lớn, chất lượng tốt cũng khó nâng cao giá trị. Theo các chuyên gia, tổn thất sau thu hoạch ở nhiều loại nông sản hiện vẫn ở mức cao, có loại lên tới 20-30%, thậm chí cao hơn nếu quy trình thu hái, sơ chế, bảo quản không đúng kỹ thuật. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tỏa, trưởng khoa cơ khí và công nghệ, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phân tích.
Cái xu hướng chống của cái người tiêu dùng họ rất thích quả tươi, bởi vì cái không những ăn mà còn cái cảm giác khi ăn và cái hạnh phúc nhất là quả đắng tươi và họ được an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy khi mà ăn tươi như vậy thì giá trị rất là cao. Cả hơn rất nhiều so với cái sau chế biến. Do đó là chúng ta phải cần công nghệ để mà tạo được đó. Và khi đề tài mà được thành công một thì chúng ta sẽ đưa vào ứng dụng rộng rãi. Và trong lúc đó chúng ta phải xuất chanh dây bằng đường biển. Thì lúc đó sản lượng mới lớn. Cho hiện nay chúng ta chủ yếu là đấu đỏ cũng xuất mà xuất đường hàng không thì nó chi phí quá lớn. Cho nên chúng ta không thể cạnh tranh được. Thì đây là một cái triển vọng quá lớn, không những cho doanh nghiệp, cho mà còn hưởng là cho người dân toàn bộ.
Không chỉ với chanh dây, yêu cầu bảo quản sau thu hoạch đúng kỹ thuật cũng là vấn đề chung đối với hầu hết các loại nông sản. Mỗi loại rau, quả đều có đặc tính sinh lý riêng, quyết định cách thu hoạch và phương pháp bảo quản phù hợp. Nếu không nắm rõ đặc tính này, việc thu hái và bảo quản sai thời điểm có thể khiến nông sản nhanh, hư hỏng, giảm chất lượng, thậm chí mất giá trị thương phẩm. Thạc sĩ Vũ Thị Nga, Bộ môn nghiên cứu bảo quản nông sản thực phẩm, Viện Cơ điển Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch cho biết.
Nó phụ thuộc vào đặc tính sinh lý của mỗi loại rau quả. Thì thường các cái loại rau quả nói chung và trái cây nói riêng ấy, thì sau thu hoạch thì người ta phân ra làm hai loại. Có loại là người ta gọi là chín sau thu hoạch, về nguyên ngữ chuyên ngành người ta hay gọi là hô hấp đột biến. Và cái loại không chín sau thu hoạch và hô hấp không đột biến. Các cái loại chín thu hoạch sau thu hoạch như ví dụ như là chuối này, xoài, bơ. Còn cái loại không chín sau thu hoạch ví dụ như là nhãn, vải. Thì bình thường người ta thu hoạch cái lúc quả nó còn ương già già, tức là độ xanh già. Thế thì như quả xoài mình thu hoạch lúc xanh. Khi lúc chín thì lúc đấy thì nó hay bị rụng và sản lượng nó giảm, chất lượng nó giảm. Và sau quá trình vận chuyển đến tay người tiêu dùng thì nó mới chín.
Một khâu quan trọng khác trong bảo quản sau thu hoạch chính là thời điểm và cách thức thu hái, đặc biệt là đối với cà phê. Nhiều nông dân vẫn còn thói quen thu hoạch sớm, thu hoạch đồng loạt hoặc để nông sản lâu trong bao, ủ thành đống trước khi sơ chế, phơi sấy. Những thói quen này tiềm ẩn nguy cơ lớn về nấm mốc, giảm chất lượng và ảnh hưởng đến uy tín nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thạc sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên khuyến cáo.
Có một lưu ý cực kỳ quan trọng, đó là tỷ lệ chín. Tỷ lệ chín càng cao thì tổng sản lượng, năng suất, tổng sản lượng càng cao. Vì thế bà con nông dân cố gắng là thu hoạch càng chín càng tốt. Tức là ví dụ mình có thể chia làm nhiều đợt thu, 2 hoặc 3 đợt thu, cây nào chín hoặc là phần nào chín mình hái trước, sau đó đợi đến nó chín tiếp mình lượt hái. Nếu tỷ lệ chín mà tăng lên được khoảng 80 hoặc trên 80% thì năng suất sẽ tăng lên khoảng 20% so với những người mình hái xanh. Sau khi hái thu hoạch thì cái việc bảo quản, nông dân mình vì công việc và vì thói quen cũng hay kiểu để lâu trong bao hoặc là ủ thành đống ở trên sân trước khi phơi, thì chúng tôi cũng khuyến cáo không nên như vậy, bởi vì nếu chúng ta ủ để trong bao hoặc là ủ đóng quá lâu quá nhiều thì gây ra mốc, việc nấm mốc gây hại trên quả cà phê tươi sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến chất lượng quả cà phê nhân.
Từ nghiên cứu khoa học đến thực tiễn sản xuất cho thấy, đầu tư cho bảo quản sau thu hoạch không chỉ là đầu tư cho công nghệ mà còn là đầu tư cho kiến thức, cho thay đổi thói quen sản xuất của người nông dân. Khi khâu bảo quản được làm tốt, nông sản sẽ giữ được chất lượng, kéo dài thời gian tiêu thụ, giảm áp lực được mùa rớt giá, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận những thị trường khó tính, giá trị cao. Giải quyết bài toán bảo quản sau thu hoạch, vì vậy không chỉ giúp nâng cao giá trị từng sản phẩm cụ thể như chanh dây, mà còn là chìa khóa để nông sản Gia Lai nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung phát triển bền vững, giảm phụ thuộc vào một vài thị trường, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Vừa rồi là bài Bảo quản nông sản sau thu hoạch, chìa khóa nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Thưa bà con nông dân và các bạn, bão số 13 đi qua đã khiến nhiều diện tích rau màu tại Gia Lai bị hư hại, đẩy nhiều nông dân vào nguy cơ trắng tay ngay trước thềm vụ Tết. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, những gói hạt giống nghĩa tình đã được trao tận tay bà con cùng với sự hướng dẫn về kỹ thuật giúp bà con kịp thời khôi phục sản xuất. Phóng sự hỗ trợ hạt giống và hướng dẫn kỹ thuật giúp nông dân phục hồi sản xuất sau thiên tai của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi.
Có mặt tại xã Tuy Phước, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đợt mưa lũ vừa qua, chúng tôi cảm nhận rõ sự tất bật chuẩn bị vụ rau Tết của bà con trên cánh đồng. Ông Lê Trường Lâm, chuyên viên phòng kinh tế xã Tuy Phước cho biết, xã đã trải qua hai đợt thiên tai liên tiếp gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là tại các vùng trồng rau màu lớn như ở thôn Luật Lễ và Phước Nghĩa. Tại đây, diện tích rau màu gần như bị xóa sổ, và chính lúc khó khăn này, sự đồng hành của các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ hạt giống đã mang lại ý nghĩa thiết thực, giúp bà con nhanh chóng có nguồn giống để bắt tay vào tái sản xuất. Ông Lê Trường Lâm, chuyên viên phòng kinh tế xã Tuy Phước, chia sẻ thêm.
Vừa qua thì trên địa bàn xã thì cũng bị hai cái đợt thiên tai thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đối với bà con của xã Tuy Phước. Thì cái vùng mà bị cây màu bị nặng là như là ở Lục Lỡ của Du Trì Cũ hoặc là ở Phước Nghĩa. Được sự hỗ trợ của các cái doanh nghiệp thì cũng đưa hỗ trợ phần nào cho bà con đó mà khắc phục lại cái diện tích mà bị ảnh hưởng.
Để kịp thời tiếp sức cho nông dân, công ty trách nhiệm hữu hạn Itwestit đã phối hợp với ngành nông nghiệp triển khai chương trình tặng hạt giống rau màu ngắn ngày. Ông Lê Văn Anh, trưởng phòng kinh doanh khu vực miền Trung của công ty này cho biết, trước những thiệt hại quá lớn sau bão lũ, đơn vị mong muốn giúp bà con sớm ổn định cuộc sống thông qua các loại giống nhanh thu hoạch. Cụ thể trong tháng 12 này, riêng tại tỉnh Gia Lai, công ty đã hỗ trợ 4.400 gói hạt giống cho hai địa phương là xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông. Hai loại giống chủ lực được lựa chọn là cải bẹ xanh mỡ và cải ngọt. Đây là những giống rau có thời gian sinh trưởng ngắn, rất phù hợp để bà con kịp cung ứng ra thị trường vào dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ông Lê Văn Anh, trưởng phòng kinh doanh khu vực miền Trung của công ty trách nhiệm hữu hạn Itwestis, chia sẻ thêm.
Thì vừa qua ở địa phương thì nhận thấy bà con cũng chịu ảnh hưởng bởi cái lụt lội và bão đó. Thì công ty cũng nhận thấy những cái khó khăn, những thiệt hại như vậy. Công ty cũng hỗ trợ bà con hai hạt giống rau ngắn ngay, đó là cải bè xanh mỡ và cải ngọt. Đây là những cái loại rau ngắn ngay để thời gian thu hoạch ngắn thì giúp bà con có rau để mình thu hoạch sớm. Cung ứng kịp thời trồng rau cho bà con kịp thời mùa vụ Tết Bình Ngọ 2026 để ổn định lại được cuộc sống khi ảnh hưởng bởi bão lụt.
Tuy nhiên, như bà con đã biết, có được hạt giống tốt mới chỉ là bước đầu. Việc gieo trồng trên nền đất vừa bị ngập úng lâu ngày là một bài toán kỹ thuật không hề đơn giản. Theo hướng dẫn từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, khâu làm đất cần phải ưu tiên hàng đầu. Ngay sau khi nước rút, bà con cần khẩn trương tiêu úng, đặc biệt tại các vùng bị sa bồi, thủy phá nặng nề như Tuy Phước. Việc cải tạo đất phải được chú trọng. Bà con cần thu dọn sạch rác thừa của vụ cũ, tiến hành xới sáo để đất được thông thoáng, tránh tình trạng đất bị nén chặt làm ngạt rễ cây non. Bên cạnh làm đất, việc xử lý mầm bệnh sau lũ là bước không thể bỏ qua vì môi trường ẩm ướt sau thiên tai rất dễ phát sinh sâu bệnh. Trước khi gieo hạt giống, bà con nên rắc vôi bột hoặc sử dụng các chế phẩm sinh học xử lý nấm đất để làm sạch môi trường canh tác. Khi bắt tay vào gieo trồng, bà con lưu ý tuân thủ đúng mật độ gieo hạt theo hướng dẫn trên bao bì. Trong giai đoạn cây con, cần theo dõi sát sao tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ. Theo ông Nguyễn Văn Tám, Phó trưởng phòng kinh tế xã Tuy Phước Đông, mặc dù thiệt hại rau màu vừa qua ước tính khoảng 70%, khiến một số hộ dân có tâm lý muốn bỏ trắng diện tích, nhưng nhờ có sự hỗ trợ kịp thời về giống, tinh thần bà con đã phấn chấn hơn nhiều. Việc hỗ trợ này không chỉ mang giá trị vật chất, giúp bà con giảm chi phí đầu vào, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, tạo cơ hội cho người dân có thêm thu nhập để sắm sửa cho cái Tết đang đến gần. Ông Nguyễn Văn Tám, Phó trưởng phòng kinh tế xã Tuy Phước Đông cho biết thêm.
Nói chung là hiện diện tích rau màu mà ho với rau màu là toàn bộ trên địa bàn xã là đều hư hết. Hiện tại giờ một số người dân đã tự khắc phục lại. Trong đó là cũng có một số hộ, như bữa vừa rồi mình đi thì một số hộ là ho là bỏ luôn, không lãi được. Thì cái công ty đã đồng hành cho địa phương về cái giống thì nó sẽ mang lại hiệu quả chứ. Bởi vì hiện tại giờ là cũng đang gần tới Tết âm lịch rồi, thì để người dân họ có được cái giống để họ có thể là trồng lại sau bão. Rồi thứ nhất là để phục vụ cho người dân sử dụng, hay nữa là cũng có thể là bán để thu nhập thêm.
Thưa bà con và các bạn, mặc dù những khó khăn sau bão là rất lớn, nhưng với sự đồng hành của ngành nông nghiệp tỉnh, cùng sự chung tay các doanh nghiệp, những cánh đồng bị tàn phá đang dần được phủ xanh trở lại. Sự chủ động của chính bà con nông dân trong việc áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật để phục hồi sản xuất cũng là yếu tố quyết định cho những mùa vàng bội thu trước thềm vụ Tết. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.